Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Xứng, tập thứ 7, Thị Vương Tượng Tây, chương thứ 52, Điểm Khuya Tinh Lặng, qua giọng đọc của Trung Anh. Tôi bước nhanh ra cửa, đúng lúc một đoàn học sinh đi tham quan ùa vào, chắn hết cả hành lang. Đến khi sẽ được đám đông xuống dưới đại sảnh, đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Tôi lẩm bẩm chửi cứ như gặp ma. Người vừa nãy rõ ràng đã gặp ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra. Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm lờ mờ rằng đối phương đến đây vì lô cổ vật Hồ Nam đang trưng bày. Đương khi thất thần thì Ngài Hồng Quân từ đằng sau đi tới, hoảng hoác cái mồm. Gì thế đại đội trưởng, trông thấy ai à? Làm gì mà như mất hồn ấy. Lần này anh không được nói đi là đi luôn đâu đấy. Đợi tôi tan ca xong chúng ta đi làm bài chén. Tôi sợ Ngài Hồng Quân nói to quá ảnh hưởng tới những người khác, liền kéo anh ta lại ra ngoài cổng bảo tàng trò chuyện vài câu. Tôi nói: Ê, cái đầu thích kể chuyện nhà cậu ấy, giờ làm công an kìa đấy. Cổ họng to như cái thùng thuốc súng thế này ấy, thì trộm cướp cách hay dặm nghe thấy cũng phải chạy vội. Ngài Hồng Quân cười nói: Thế mà lãnh đạo phân cục thấy cổ họng tôi sống trèo nên cứ giữ lại đây. Lần trước nghe các chiến hữu nói anh sắp ra nước ngoài phải không? Xem ra đất nước chúng ta không chịu nổi anh nữa rồi. Định đi xa đầu cơ trục lợi hả? Tôi nói: Bên nước ngoài làm gì có cái kiểu đầu cơ trục lợi. Tôi cũng không phải sang đó buồn lầu. Cuộc sống muốn thay đổi, chúng ta sẽ điều gì thích hợp thì làm thôi. Cậu mặc sắc phục lượn lờ trong cái bảo tàng này làm cái quái gì thế? Không đi làm ăn à? Hỏi ra thì mới biết, thì ra Ngài Hồng Quân quê ở Hồ Nam, sau khi xuất ngũ được phân về công tác ở Thiên Tân. Do công việc bận biểu, trước giờ không có thời gian về thăm quê. Lần này lô cổ vật của Hồ Nam được đưa tới Thiên Tân triển lãm. Trong đoàn cùng đi có cô em gái ruột của Ngài Hồng Quân tên gọi Ngài Tiểu Hồng, nên cậu ta mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái. Tôi nghĩ bụng cậu ngài này thế chẳng phải có sẵn cửa sau đấy ư? Vừa nói với cậu ta: Ê, hãy khoan nói tới chuyện nhậu nhẹt đấy. Hiện giờ tôi đang có việc gấp, cậu phải nghĩ cách tôi đi lối cửa sau mới được. Ngài Hồng Quân nói: Ui, giữa chúng ta mà cần phải nói đến hai chữ giúp đỡ sao? Có việc gì anh mau nói đi. Chưa muốn súng ra thì ngay cả cái đầu này tôi cũng cho anh mượn được. Tôi nói: Ơi, ai bảo nó mượn súng nào? Chuyện này thế này, chị dâu cậu ấy là người Mỹ, có biết chưa? Nhìn bên ngoài giống với người Trung Quốc ta, là bạn bè của nhân dân Trung Hoa, nhưng kỳ thực ấy là lớn lên bằng bánh bao Tây. Nói trắng ra thì là người Tây. Người Tây ấy, bọn họ thích xem nhất đồ cổ vật Trung Quốc ta. Nghe nói cái lò đồng đời Hán chứ quay ở đây ấy, là thứ tổ tiên mấy đời về trước nhà cô ấy sưu tầm, cho nên có tình cảm vô cùng đặc biệt. Vừa nhìn thấy liền nước mắt đầm đìa. Ngài Hồng Quân vội chen vào: Đại đội trưởng, anh đã vợ rồi à? Thế mà tôi chẳng được nơi chén rượu mừng. Tôi nói: Cậu đừng có mà nói láo, tạm thời đã cưới đâu. Đợi khi nào cưới sẽ nhất định mời cậu uống rượu. Muốn uống rượu mừng hả? Nếu mà muốn uống rượu mừng ấy thì cậu phải giúp đỡ tôi. Bởi vì chị dâu cậu nói ấy, cô ấy muốn lại gần ấy, để nhìn kỹ món cổ vật này. Tôi ấy mà không đáp ứng được mong muốn nhỏ nhòi này, cô ấy sẽ bỏ tôi mất. Cậu nói xem, tôi từng này tuổi rồi thì được một cô vợ khó khăn biết chừng nào. Ngài Hồng Quân lộ vẻ đăm chiều. Cổ vật Hồ Nam đều khóa trong tủ kính, Tôi lại không phải bảo vệ của đơn vị này, trong tay cũng không có chìa khóa. Huống hồ chúng đều là quốc bảo, dân tiền như chúng ta đâu phải nói xem là xem, muốn sờ là sờ được. Khách nước ngoài cũng không được đãi ngộ thế đâu. Nhưng mà đại đội trưởng đừng lo, để tôi hỏi em gái tôi xem, chưa biết chừng nó tìm được cơ hội dẫn anh chị đi xem. Ngài Hồng Quân nói xong liền gọi em gái là Ngài Tiểu Hồng tới, giới thiệu để chúng tôi làm quen. Ngài Tiểu Hồng trước đây từng làm nhân viên thuyết minh, nói năng nhỏ nhẹ, tiếng phổ thông rất chuẩn. Không thể tin nổi cô gái này lại là em ruột của Ngài Hồng Quân. Tôi nói vài câu thắt chặt quan hệ trước, rồi hỏi xem cô ấy có thể đi cửa sau mở tủ kính trưng bày cho chúng tôi lại gần quan sát mấy cổ vật, chụp vài bức ảnh về nghiên cứu được hay không. Không ngờ Ngài Tiểu Hồng chẳng có dễ gì, lập tức nhận lời này. Ôi không thành vấn đề, có điều cổ vật mang đến Thiên Tân lần này đều không phải là thật, mà chỉ là hàng giả do chuyên gia bộ phòng làm theo thôi, chúng dùng cho triển lãm. Theo quy định, cổ vật cấp 1 đều được bảo quản trong kho đặc biệt, không thể tùy tiện chuyển đi chuyển lại. Xem hàng giả cũng chẳng phải việc to tát gì, nhưng ban ngày thì không tiện, để đến tối em hỏi người trực đêm một tiếng, dẫn anh chị vào lối cửa sau tham quan. Tôi nghe nói là hàng giả thì đều không khỏi thất vọng. Những món đồ thật kia chắc đều được bảo quản nghiêm mật trong kho báu dưới lòng đất, không có cầu duyên đặc biệt, cả đời này cũng nghe không cách gì nhìn thấy được, đành từ bỏ ý định. Nhưng Ngài Tiểu Hồng lại nói, tuy là bắt chước ấy, nhưng đều làm ra từ bàn tay chuyên gia, không thiếu một tiểu tiết nào, chẳng khác gì hàng thật đâu. Ngay cả vết nứt trên mặt cũng giống y như đúc. Tôi nghĩ lại, bọn tôi đến đây tham quan lò đơn chủ yếu là muốn xem mấy bức tranh luyện đơn khắc trên thần lò, hy vọng sẽ tìm thấy manh mối kim đơn trong mộ cổ. Nếu hàng giả làm y như thật thì những nét hoa văn chạm trổ chắc sẽ giống hệt, còn những bức ảnh chụp hàng thật vậy cũng đáng để xem. Thế là tôi hẹn với Ngài Tiểu Hồng 11 giờ đêm nay sẽ gặp nhau ở cửa sau bảo tàng. Ngài Tiểu Quân còn có việc bận, dặn dò Ngài Tiểu Hồng vài câu rồi vội từ biệt tôi, đạp xe đi mất. Tôi đứng ở cổng đợi Sĩ Lý Dương quay lại, đem câu chuyện gặp lại chiến hữu trước đây. Tối nay có thể đi cửa sau vào tham quan kể qua một lượt. Cô đương nhiên rất mừng, nhưng vừa nghe nói là đi xem hàng giả cũng không khỏi thất vọng vài phần. Đêm hôm đó chúng tôi y hẹn đến cửa sau bảo tàng. Đó là một con phố nhỏ yên tĩnh, đêm khuya gió lùa, cành cây khô đưa kéo kẹt, cả con phố dài không một bóng người. Tôi có cửa, thấy Ngài Tiểu Hồng khoác áo bà đồ suy quần nhân, tay xách đèn pin đón tôi và Sĩ Lý Dương vào. Cả khi bảo tàng yên ắng vô cùng, ánh điện trong tòa nhà chính đều đã tắt tối om. Phòng bảo vệ phía ngoài có một bác trực bàn, đã trao đổi từ trước nên Ngài Tiểu Hồng nói hỏi bác ta cho mượn dùng chiếc chuồng chìa khóa, đoàn đi thẳng tới cửa. Đại sảnh được mở ra, bên trong là phòng triển lãm tiêu bản tối như hũ nút. Gian sảnh này rất rộng, không gian trống trải, mỗi bước chân đều có nghe vàng cổng cốt. Ngài Tiểu Hồng bật đèn pin soi xung quanh, các loài côn trùng và động vật hoang dã đã được chế thành tiêu bản để lưu giữ vĩnh viễn. Ban ngày nhìn không sao, nhưng ban đêm thì quả là khủng khiếp. Ngài Tiểu Hồng hình như cũng hơi sợ, quay lại nói với tôi, bảo tàng tự nhiên này ban ngày và ban đêm khác nhau một trời một vực, có lẽ tại yên tĩnh quá em không quen lắm. Kiểu không khí yên tĩnh quái dị này tôi đã quá quen, biết Tiểu Hồng không phải nhân viên bảo tàng, chắc cũng không thông thuộc khung cảnh và kiến trúc bên trong. Tôi bèn cầm lấy đèn pin trong tay cô tiến lên phía trước, vừa đi vừa nói với Tiểu Hồng và Sĩ Lý Dương. Tòa nhà này tầng 1 là bánh tông, tầng 2 là minh khí, không yên tĩnh mới lạ. Ngài Tiểu Hồng không hiểu tôi nói gì, còn Sĩ Lý Dương đương nhiên là biết, bèn hạ giọng thì thào, đừng nói vớ vẩn, trong này toàn tiêu bản mô hình đầu thực vật, làm gì có thể người bói đồ ra bánh tét. Tôi bèn tuôn ra một tràng bảo tiêu bản động vật cũng là một loại cương thi, quá trình chế tác tiêu bản ở thời kỳ đầu chắc chắn tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm ướp xác. Hơn nữa trong tiểu bản sinh vật cũng bao gồm cả một tiểu bản cơ thể người. Chẳng qua tiểu bản mãnh tông sẽ không bị thu giữ hành vi nhập tràng. Nghe ông tôi nói thì vào thời kỳ nhà Thành có một vị nữ thủ lĩnh nghĩa quân tên gọi Vương Quan Âm. Bà ta không may bị giết hại, sau đó thi thể còn bị người nước ngoài ngấm ngầm mua bán để về làm thành tiêu bản. Sau chuyện tới Anh Quốc triển lãm bằng đường biển, còn quảng cáo tụng đùng là di thể của thanh mẫu mà quái, lợi dụng sự hiếu kỳ của người phương Tây đối với phương Đông huyền bí để lừa lấy tiền tài. Loại tiêu bản cơ thể này rất không nhân đạo, không liên quan gì đến phổ cập khoa học cả. Ngài Tiểu Hồng nghe tôi kể chuyện tiêu bản người thì mặt mày trắng bập vì sợ, vội nói: "Ôi anh Bạch Nhất, tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hôm nay em nghe người ta nói trong bảo tàng này có hai cái tiêu bản rất tà môn. Nếu anh không phải đồng đội của anh trai em ấy, thì em không bao giờ dám dẫn anh chị vào đây dưới địa ngục khuya khoắt thế này đâu." Tôi và Sĩ Lê Dương đều ngạc nhiên, không biết tiêu bản gì mà lại dùng hai chữ tà môn để hình dung. Ngài Tiểu Hồng dừng lại, chỉ vào cái tủ kính ở cuối giàn đại sảnh nói: "Ôi, ở trong cái tủ kia kìa, có tiêu bản của một con rùa trắng." Tôi ngạc nhiên nói: "Rùa trắng thì quả nhiên là hiếm, nhưng trên đời này không phải là không có, sao mà phải hốt hoảng thế? Em cứ nói ra để anh phân tích xem là thật hay giả nào." Sĩ Lê Dương nói với Tiểu Hồng: "Vật trưng bày cho bảo tàng nhiều, đương nhiên những câu chuyện và truyền thuyết liên quan cũng lắm. Có những truyền thuyết hết từ đời này sang đời nọ, khó tránh khỏi tam sao thất bản, không thể tin là thật." Ngài Tiểu Hồng nói: "Đại khái là em cũng nhát gan lắm. Hôm nay em cũng chỉ nghe một bà trong nhà khách nói thôi, bảo trong bảo tàng tự nhiên này có tiêu bản một con rùa trắng do một sơn dân bắt được trước giải phóng." Câu chuyện Tiểu Hồng kể tôi cũng từng nghe qua. Tương truyền năm đó trẻ con thường bị mất tích, bách tính đều cho rằng cô ông bà bị chuyên lừa gạt buôn bán trẻ con, nên nhà nào nhà nấy đều không dám để con em mình ra ngoài. Vậy mà trẻ con vẫn liên tục mất tích, khiến nhà ai cũng phải đóng kín cổng, nỗi hoang mang không biết bao giờ mới chấm dứt. Về sau trong làng xuất hiện một lão già lưng thắt dải lụa trắng. Lão ta bảo trẻ con đều bị quỷ đói dạ xoa ăn thịt mất rồi. Con quỷ đói đó ăn nhiều thịt trẻ con, sắp hóa thành hình nhân đầu thai. Trong số phụ nữ mang thai trong vòng 100 dặm, ắt có người mang quỷ thai này. Này đã hết cách, chỉ còn có thể dùng thuốc phá những cái thai ấy đi, rồi vứt hết vào trong núi sâu mà thôi. Tư tưởng mê tín của bách tính trước giải phóng đều rất nặng nề. Họ lập tức tìm ngày, kéo nhau đi khắp nơi, ép phụ nữ mang thai uống thuốc phá thai, rồi mang thai chết vứt vào một khe núi, hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội. Trong núi có một người tợ săn, một hôm đuổi theo một con thỏ trắng, lạc đường chui vào hang đá, thấy bên trong xương trắng chất đống. Đang khi hoang mang lo sợ thì thấy sâu trong hang thấp thoáng một cái bóng trắng, bèn lấy đỉnh bà đựng tay, rốt cuộc đâm chết một con rùa già màu trắng sạm. Từ đó trở đi, trẻ con quanh vùng mới không bị mất tích nữa. Có người nói con rùa già này chính là luồng ám khí giữa trời đất hóa thành trong thời kỳ hỗn mạng sơ khai, chuyên ăn thịt người, còn biến thành lão già dùng thuyết mê hoặc dân chúng, lừa bách tính dùng thuốc phá thai ném vào trong núi để nuôi dưỡng nó. Nhất định là Quan Âm Bồ Tát hiển linh cho con thỏ trắng dẫn người thợ săn vào trong động trừ hại cho dân. Tiên vật giáng thế chính là cứu khổ cứu nạn, nếu không có Phật pháp chu toàn, chỉ dựa vào một người thợ săn hèn mọn thì sao đủ bản lĩnh để giết lão yêu trong động. Câu chuyện người thợ săn lấy được xác rơi trắng lưu truyền rất rộng rãi. Lập tức có mấy người Tây bỏ tiền ra mua, chế thành tiêu bản để trong bảo tàng Thiên Tân đến tận bây giờ. Câu chuyện này 10 phần thì có đến 8 phần là giả. Có thể người thợ săn bắt được rơi trắng đem bán cho người nước ngoài để chiếu thành tiêu bản là thật, còn lại không thể khảo chứng. Quá nửa là những lời đồn đại truyền lại càng lúc càng vô căn cứ. Tôi lại gần lia chiếc điện pin trong tay so vào tiêu bản rơi trắng, chẳng thấy có vẻ gì là con quỷ chưa ăn thịt người khi còn sống. đúng lúc định gọi Ngải Tử Hồng tới xem, để cô ấy không còn nghi thần nguy kỳ gì nữa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại phía trên đầu. Ngải Tử Hồng nghe thấy tiếng động này thì vô cùng kinh sợ, suýt chút nữa thì bỏ lề ra đất. Là dư giả thành tinh sống lại đây. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, tôi nghĩ ngay đến cái bóng người nhìn thấy lúc ban ngày, liền bảo Sê Lê Dương và Tiểu Hồng. Tầng hai có trộm. Chuyện nói hết cậu đã tức tốc lao lên lầu, nhưng cửa tầng hai khóa kín, ngài Tiểu Hồng lại cầm chìa khóa, nên tôi đành đứng bên ngoài lìa đèn pin loạn xa vào phía trong qua lớp cửa kính. Trong bóng tối quả nhiên là có một bóng người đang ngồi xổm ngay cạnh lò nướng. Thấy tôi đột ngột xuất hiện ngoài cửa, hắn ta cũng kinh ngạc không kém, vội cắm đầu chạy lại phía cửa sổ, trèo qua bầu cửa chạy thoát ra ngoài. Lúc này Tiểu Hồng và Sê Đê Dương cũng chạy tới, vội trả chìa khóa mở cửa. Tôi cấp rút đẩy cửa bước vào, thấy cửa sổ mở toang, gió lạnh vô vào cả phòng. Người kia chạy quá nhanh, đã bất dạng trong bóng đêm từ bao giờ. Chúng tôi thấy không thể đuổi theo nên đành đóng cửa sổ lại, xem xét xung quanh, may mà chưa mất gì, và lại toàn hàng giả, có hỏng hóc mất mát cũng chẳng phải chuyện lớn. Có điều lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, do khoảng cách khá xa nên đến tôi còn tưởng là hàng thật, chẳng trách kẻ này có ý định ăn cắp lô cổ vật này. Tôi nói với Ngài Tiểu Hồng, đằng nào thì cũng chẳng mất gì, anh thấy không cần phải báo cảnh sát đâu. Dân trộm cướp thường hay trộm dạ, sợ bị phát hiện ấy, sau lần này nhất định không dám quay lại nữa đâu. Bây giờ Sê Lê Dương nhận được trên nền nhà một cuốn sổ ghi chép bìa nhựa đỏ. Cuốn này trông rất bình thường, thường được phát trong các nội bộ các đơn vị, ghi lại nhật ký công tác, có thể là của tên trộm khi nãy trong lúc vội vàng tẩu thoát đã đánh rơi. Tôi đón lấy cuốn sổ nhật ký công tác từ tay Sê Lê Dương, giờ ra xem qua, trên thấy trang đầu tiên có ghi họ tên chủ nhân, Tôn Học Vũ. Tôi lẩm nhẩm cái tên này, bạn quay sang hỏi Sê Lê Dương. Tôn Học Vũ là ai nhỉ? Cái tên này hình như nghe đâu rồi, cô có ấn tượng gì không? Sê Lê Dương nói, bạn nhẫn, anh quên rồi sao? Đây là tên của giáo sư Tôn, vị chuyên gia vẫn hay lên rừng xuống biển thu thập lòng cốt thiền thư, nghiên cứu bùa chú và văn tự cổ đại đấy thôi. Không biết đến hôm khuya khoắt thế này ông ấy đến đây làm gì nhỉ? Tôi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về giáo sư Tôn, liền cười nhạt nói, lão già này hôm nay bị tôi phát hiện chân tướng, để xem từ này lão vào mặt mũi nào nói tôi là dân đổ đấu. Vừa nói vừa tiện tay lật cuốn nhật ký công tác, càng xem càng thấy rùng mình kinh hãi, bởi phác họa báu vật vô giá Tần Vương Dưới Quốc Kính cũng lộ lộ trong đó. Mời các bạn nghe tiếp chương 53, Cầu Huyền Trong Phủ. Trong cuốn nhật ký công tác giáo sư Tôn Học Vũ đánh rơi ở bảo tàng, có vẽ hình Tần Vương Chiếu Quốc Kính rất chuẩn xác. Tuy tôi chưa được xem qua mặt sau của chiếc gương, nhưng đặc điểm ngư phủ không mắt khảm trên mặt gương đồng thì không thể lẫn vào đầu được. Xung quanh hình vẽ chiếc gương còn chú thích rất nhiều chữ, có thể là ghi chép kết quả nghiên cứu và phân tích của giáo sư Tôn. Tôi cứ tưởng Tần Vương Chiếu Quốc Kính đã được giáo sư Trần lộp cho nhà nước, lẽ nào ông lại ngấm ngầm đưa cho giáo sư Tôn trước? Giáo sư Tôn đêm hôm khuya khoắt lẹn vào bảo tàng rốt cuộc để làm gì? Lòng đầy nghi hoặc, tôi thấy cuốn nhật ký công tác chép nhiều nội dung, không thể tìm ra manh mối gì trong chốc nát. Tôi liền gặp lại bỏ vào túi áo khoác, định vào nhà xem sau. Trước mắt phải lại dùng cơ hội hiếm có này chiếm ngưỡng lò đơn đời hán kia cái đã. Lúc này mặt bên của tủ kính đã bị cậy tung, chắc chắn là do giáo sư Tôn đã làm. Ngài Tiểu Hồng thấy thế lập tức tình báo cảnh sát. Tôi bèn khuyên can, đằng nào thì cũng chỉ là hàng giả, và lại không mát mắt gì, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền tới lãnh đạo cấp và cơ quan công an, họ đã quá vất vả rồi. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, quần chúng nhân dân chúng ta cũng nên đồng tâm đồng lòng với cảnh sát nhân dân. Sao có thể mang hết mọi rắc rối để cho cảnh sát như vậy được? Em nên nghĩ cho anh mình mới phải chứ. Tiểu Hồng vốn là một cô gái cẩn thà nên cẩn động nói: Anh bạn nhân quả không hổ danh trưởng thành trong lòng tôi rèn quần ngố, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đúng là em không nên gây rắc rối cho anh mình. Vậy chúng ta mau đi xem cái lò đồng ngũ sắc chạm bạc chạm bạc đấy đi. Tiểu Hồng dẫn tôi và Sê Đê Dương tới trước lò đơn. Lần này chẳng có gì ngăn trở, mọi chi tiết trên lò đều hiện hiện ra trước mắt. Tôi hỏi Tiểu Hồng: Em Hồng này, trong bảo tàng của các em có lẽ thiết bị món đồ này không? Tiểu Hồng nói đương nhiên là có. Nguyện một đoạn dài hẳn hoi đều do các chuyên gia viết cả, rồi theo đó giới thiệu luôn cho chúng tôi nghe. Tôi nghe được một nửa đã lắc đầu quẩy quẩy. Cái gọi là nội dung thuyết minh do chuyên gia dạy công biên soạn đó, so với lại lịch và công dụng thực sự của lò đơn Bình Sơn khác nhỏ một trời một vực, về căn bản là rất khập khiễng. Sau đơn cung trong núi Bình Sơn Tương Tây không có mấy ghi chép trong lịch sử. Đến thời cận đại, ngoài đám bản sơn xa lĩnh từng đào qua mộ cổ này thì càng ít người biết đến. Nghe mấy lời không đầu không cuối cùng mấy ông chuyên gia bịa ra, thà để tôi tự dựa vào nhân lực và kinh nghiệm của mình suy đoán còn hơn. Tôi giơ cao đèn pin soi lên thân đò để Sê Đê Dương nhìn cho rõ. Sê Đê Dương chỉ vào những chữ khắc nhấp nhổ trên thành lò nói: Thời Tần Hán tôn sùng phương thuật đơn dược nên gọi việc luyện tiên đơn bất tử là thuật lưu hòa. Những chữ khắc này có thể là dược quyết. Trong đơn cung Bình Sơn có hàng đống xác thối và con quách được đào lên từ khắp mọi nơi. Theo cách nhìn của hai tay trộm mộ sành sỏi là Lão Trần và Gà Gô thì đây chính là nơi thực hiện hành vi bị ổi lấy người chết luyện âm đơn. Sê Đê Dương biết đọc cổ văn, cô nàng bảo những chữ khắc không hoàn chỉnh trên lọ đơn đại ý nói rằng cơ thể con người lấy thận làm nơi dẫn pháp, khớp sinh kim cội sinh mệnh, có lỗ thông lên cuống lưỡi thường tiết ra lớp thần, trái là mồ hôi vàng, phải là dịch tiết ngọc chảy xuống đan điền, đan điền đầy rồi chảy vào xương tủy, xương tủy đầy rồi chảy vào huyết mạch, huyết mạch đầy rồi chảy vào cung nê hoàn, cuối cùng chảy ngược vào thận, tuần hoàn như nhật nguyệt. Sau khi chết, nước vàng ngưng kết thành huyền châu. Tám bức tranh khắc hình tiền nhân luyện đơn trên thành lò. Bốn bức mặt trước là phương pháp luyện âm đơn lấy huyền châu, nào là mổ cổ thầy lấy thận đem đun nấu linh hầm thành nước vàng dịch ngọc, trộn thêm chỉ thủy ngân luyện thành đơn hoàng. Nghe mà thấy buồn nôn. Tôi nghĩ bụng, không biết phương pháp luyện âm đơn này do ai nghĩ ra. Nếu quả thật kim đơn được luyện ra từ cách đó, chỉ e là không phải tiên dược bất tử mà đáng mặt là thuốc độc chết người. Ai ăn vào để rủi xẻo thì có. Bốn bước còn lại chỉ vẹn vẹn mấy dòng chữ khắc ngắn ngủi, tránh ngược với âm đơn dược quyết. Nói về nội đơn, cũng chính là thứ nội đơn mà chúng tôi đang tìm. Sơ lại nội đơn tức là luyện khí. Khí có thể dưỡng hình, là chủ khắp lục phủ ngũ tạng, là do thu phát theo thất tình, bắt nguồn từ ngũ nhạc ngũ độc. Có sáu trạng thái biến khí đầy đủ bao gồm thanh trọng, trọng tĩnh, kiên cố như núi và sâu như nước. Không có sáu khí này, tất thể không thể thành công. Thanh long khí như mây lạnh vượt trăng, chủ tức khí như giáng hồng mặt nước, cầu trần khí tựa gió đèn sụp mây, huyền vũ khí tựa khói viện mạn sương. Hồi ở đầu Bách Nhãn tận cùng thảo nguyên nội bồng, tôi từng tận mắt chứng kiến trong cơ thể to lớn của con trồng lông vàng già có một viên hồng hoàn trần đơn. Cũng giống như nghiêu hoàng là bảo là dạng kết thạch trong cơ thể sinh vật. Theo quan niệm phong thủy, cái gọi là sinh khí đều mông lung mơ hồ, vô hình vô chất. Nội đơn trong cổ thầy chính là kết tinh tử tinh hoa do sinh linh hấp thụ dưới trời đất sông núi. Mục chữ hóa trong thập lục tự âm dương phong thủy mỹ thuật đã trình bày tường tận. Thực ra cái gọi là nội đơn hoàn toàn không thể kéo dài tuổi thọ, chứ đừng nói là trường sinh bất lão, mà chỉ là dạng vật chất ngưng tụ từ sinh khí trời đất trong cơ thể sinh linh. Nhưng pháp sư giáng đạo Nam Dương muốn chiêu thuật thi dáng cho Đa Linh tuyệt đối không thể thiếu được vật này. Trước đây trong hoàng cung đại nội vốn sưu tầm rất nhiều nội đơn, trong chính sử ghi chép nổi tiếng nhất chính là Ngọc Nhện thời Bắc Tống. Những viên nội đơn ngưng kết từ sinh khí đều có công dụng trừ thi độc, triệt thi dáng. Nhưng này những cổ vật đó hoặc đã bị hủy bởi thiên tai nhân họa, hoặc thất lạc từ lâu, chỉ còn hy vọng tìm được trong minh phủ một cổ nào đó. Đúng như lời cổ nhân đã dạy, tìm được đâm dược trong địa cung bỏ cổ chính là hành động cầu huyền trong phủ. Nhưng trên chiếc lọ đơn ngũ sắc khảm vàng trăm bạc kia lại không hề nói nơi mộ cổ nào có dấu kim đơn. Tôi vẫn chưa hết hy vọng, lại xem xét tiếp trên dưới chiếc lọ, vừa xem vừa nói với Sơn Đại Dương: giáo sư Tùng là chuyên gia nghiên cứu mật văn phù hiệu cổ đại, sao lại phải lén lút đột nhập vào bảo tàng xem chiếc lọ này nhẹ? Chẳng lẽ lão già này cũng muốn nuốt đơn dược cầu thần tiên bất tử hay sao? Tinh thần giác ngộ không đến nỗi thấp thế chứ nhỉ? Quần chúng nhân dân đã nuôi không lão bao nhiêu năm nay rồi. Sơn Đại Dương chợt giữ lấy cái đèn pin đang khô khoắng trong tay tôi, rồi vào định lò: có thể giáo sư Tôn muốn xem phần này. Phần lần trước lò đồng có một gốc từ Quy Khư. Đỉnh lò trên cao là một khối hoa văn được đúc rất tinh xảo, cả người và vật đều xoay nghiêng, thần thái cổ phát sinh động, hơi giống một bức tranh liên hoàn. Trước là biệt hơi sóng vỗ, lòng bình tốn tùng vác một chiếc cổ đỉnh lên bờ. Hình dáng đặc điểm trên đỉnh này hoàn toàn giống với đỉnh đồng được người Hận Thiền dùng long hỏa đúc thành. Tiếp đó bách điệu đua tiếng, một người như thiên tử nàng mang cạnh cái đỉnh, dường như chết rồi đem đỉnh cổ làm vật tùy tạng. Trên đỉnh đầu lần lượt trang trí một miếng cổ phù bao gồm lòng, nhân, ngư, quỷ, đều khảm trên một mặt khai tròn trên thần đỉnh, nhìn rất giống tật vực chiếu cốt kính. Tiếp theo là sân lăng bị xét trở rồi xuống, rất nhiều người cùng khiêng các đỉnh đồng ra khỏi mộ cổ. Bây giờ đỉnh đã chia nằm xe bảy, còn bị người ta đem đúc thành lò đơn. Bức tranh này hẳn là ghi lại lai lịch lò đơn. Tiền thân chính là cổ vật Lức Hợp Thiên tiên cống vào thời Chu Vương, được một vị Chu Thiên Tử nào đó trộn theo lúc hạ giảng. Sau đó do thiên tài tác động nên đồ dụng trong mộ cổ phơi cả ra ngoài, chiếc đỉnh đồng này bị người ta lấy đi đem đúc thành lò đơn. Xem ra mấy cái phù tượng cổ kia đều từ Quy Khư chuyển tới. Tôi biết người Hận Thiên tinh thông quẻ cổ có thể so đến trên bốc vạn tượng, nhưng có một việc tôi quên mất, đó là tần vương chiếu cốt kính đã là một bộ với bí biến quẻ phù không mắt thần bí kia, nên bản thân nó cũng chính là một mặt của gương cổ Quy Khư. Nếu thế thì lai lịch của tần vương chiếu cốt kính e rằng không giống như lời giáo sư Trần đã nói. Lẽ nào chúng tôi đã bị lừa ngay từ lúc đầu? Cái gì mà gương soi chấn thị, cái gì mà mặt gương ngấm thị khí không soi vào được, đều chẳng hề liên can gì đến ngược Nam Hải này. Tần vương chiếu cốt kính có lẽ là thật, nhưng nhất định không phải là chiếc gương cổ mà chúng tôi vớt được trong con thuyền bị đắm dưới Nam Hải. Có quỷ mới biết được bên trong chiếc gương này ẩn chứa bí mật gì nữa. Sắc mặt Sơn Đại Dương cũng chẳng dễ coi là mấy. Cô nàng đương nhiên biết chúng tôi đã bị lừa, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nghi vấn. Việc giáo sư Tôn đột nhập vào bảo tàng để xem lò đơn ngũ sắc, lẽ nào có liên quan đến tấm gương được gọi là tần vương chiếu cốt kính ông ta đang nghiên cứu? Ông ta say mê chiếc gương cổ ấy đến vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nói: không muốn người khác biết, trừ phi được làm. Nhật ký công tác của lão già ấy đã rơi vào tay chúng ta, để về nhà khách xem kỹ một lượt, lo gì mà không tìm ra căn nguyên của lão. Chúng tôi lại xem chiếc tòa đơn ngũ sắc từ trong ra ngoài lần nữa. Sau đó bảo Tiểu Hồng dẫn đi xem có quan tài quét sườn, vẽ hình tiên nữ và các tác phẩm phục chế đồng quỷ đồng nhân, cảm thấy không bỏ sót thứ gì nữa mới hài lòng thỏa dạ. Ngài Tiểu Hồng đưa chúng tôi ra khỏi cổng bảo tàng, tôi bắt tay cổ khách sáo nói: anh ấy với ông anh người chuyện của em là chiến hữu, em cũng như em gái anh vậy, không cần phải khách sáo nhiều lời làm gì. Nhưng vẫn phải cảm ơn em tối nay đã dẫn bọn anh đi tham quan cổ vật. lại còn biết thêm báu vật trấn quang cùng bảo tàng tự nhiên, tiêu bản rơi trắng thành tinh, xin tiền cho ăn thịt người nữa. Tiểu Hồng nói: Ôi anh Văn Chân đừng trêu em nữa mà, sau này anh chỉ có thời gian tới Hồ Nam, em sẽ dẫn đi tham quan bảo vật trấn quang của Hồ Nam chúng em. Đó là truyền thụ ngàn năm, một kỳ tích trên đời, ý nghĩa hơn tiêu bản rơi trắng nhiều. Anh đã nhìn thấy cổ thầy ngàn năm tích thì bao giờ chưa? Không phải là giả đâu nhé. Tôi hì hì nói: Trước đây có nhìn một hai lần, nhưng không phải cho bảo tàng nên không dám xem kỹ. Lần sau tới chỗ em phải ngắm nghía cho đã đời mới được. Nói xong liền vẫy tay từ biệt Tiểu Hồng. Lúc chúng tôi ra về đã là nửa đêm về sáng, trên đường chẳng gặp phải chiếc xe nào, cùng đành Xê Lê Dương đi xe của bộ. Về đến nhà khách thì cả phổi lẫn khí quản đều đông cứng. Tôi vừa rót nước phích ra pha trà, rồi đến áo khoác cũng không buồn cởi, châm một điếu thuốc, chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tốn. Đã định giờ ra đọc thì Xê Lê Dương đột nhiên giữ lấy cuốn nhật ký nói: Tôi thấy làm thế này không hay cho lắm, đây đều là tâm huyết của giáo sư Tốn, chúng ta không nên xem trộm khi chưa được ông ấy đồng ý. Tôi nói: Xem trộm ấy cũng có giảm 7 loại. Có một loại là vô tình mà nhìn thấy, là ấy đánh rơi bị tôi vô tình lướt qua mấy cái, về lý mà nói thì không thể coi là xem trộm được. Và lại trong thiên hạ này người chúng gọi chúng tên nhiều vô số kẻ, chúng ta không xem rõ nội dung, chỉ dựa vào mỗi cái tên đưa cho giáo sư Tồn, làm thế sao được. Tôi cố gắng lay chuyển xe đi rừng, thuyết phục cô nàng cùng tôi kiểm tra cuốn sổ nhật ký công tác. Lúc này trong nhà khách không có màn nào quấy nhiễu. Nói ra thì Hồ Bán Nhất tôi đây cũng đều thích khảo hổ nghiệp dư, đương nhiên cần tĩnh tâm xem xét tỉ mẩn từng trang một. Tôi bảo Xê Lê Dương: Giáo sư Tôn từng nói với tôi, công việc của lão là toàn cơ mật quốc gia, cái mạng mẹ nhà lão, bà Hòa bốc phét không phải đóng thuế mà, để xem lão chuyên gia chuyên nghiên cứu lòng cốt hiền thư này có bí mật quốc gia gì. Tôi sớm đã không nén được tò mò, vừa nói vừa lật vừa dở cuốn nhật ký. Cuốn sổ này trông rất đỗi bình thường, bên trong cứ vài chục trang là cài một tấm ảnh mỏng trang trí, chụp toàn quang cảnh trong thành Bắc Kinh, bao gồm quảng trường Thiên An Môn, đại lễ đường nhân dân, Di Hòa Viên. Giấy sổ màu vàng nhạt, kẹp rất nhiều ngân phiếu, có lẽ dùng đã nhiều năm. Trang thứ nhất được gấp giấy đỏ văn phòng phẩm, được đơn vị giáo sư Tồn trực thuộc. Phía dưới có dòng chữ viết bằng bút chỉ: thân trọng từ lời nói đến việc làm, dưới cùng ký tên Tôn Học Vũ. Lật sang trang thứ hai chỉ thấy có một dòng chữ, tôi và Xê Lê Dương đều bất giác sững người, lòng đầy kinh ngạc, đồng thành một miệng: Sao giáo sư Tôn lại biết quan sư Thái Bảo thấy mình nhỉ? Mời các bạn nghe tiếp chương 54 cuốn nhật ký thất lạc. Tôi nhớ lão Trần kể chuyện trộm mộ từng nhắc đến Quan Sơn Thái Bảo. Khi Ban Sơn xả lĩnh hợp sức cùng trộm mộ cổ Bình Sơn, đã gặp phải một thi thể hình dung kỳ dị trong đường hầm trong lòng núi, nơi có lồ phòng lồ sắt dưới giếng đường điện vô lượng. Căn cứ vào di vật trên người xác chết thì đó đoán là Quan Sơn Thái Bảo trong đám trộm mộ thời nhà Minh. Năm đó lão Trần và cả cô đi nhiều hiểu rộng mà vẫn chỉ nghe danh, chứ không biết thực hư về Quan Sơn Thái Bảo. Nghe nói họ hành tung vô cùng bí hiểm, việc Quan Sơn đến thần tiền cũng không đoán nổi. Đám trộm sản lĩnh bấy giờ đang đi tìm mộ cổ Bình Sơn, nên chỉ mau chóng đem đi thể Quan Sơn Thái Bảo đốt đi cho xong việc. Lời lão Trần vang vọng bên tai, nhưng tôi và Xê Lê Dương hoàn toàn không ngờ trong cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tùng đánh giới là nhắc đến Quan Sơn Thái Bảo. Tôi và giáo sư Tôn chỉ gặp nhau hai lần ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây. Hai bên ăn nói không hợp, và lại người này tính tình úp mở mở, cứ định nói lại thôi, hình như có mối thâm thù với cánh đổ đấu. Nhưng gã ta là chuyên gia khảo cổ, lại lén lén nút vào bảo tàng dòng ngó cổ vật, trong cuốn nhật ký công tác còn nghiên cứu rất nhiều về lịch sử trộm mộ thời cổ đại. Xem ra nhất định là người có nhiều bí mật. Những việc lão ta làm mới gọi là thần tiên cũng không đoán nổi. Nhưng người biết quá nhiều bí mật lại không thể nói ra, nhất định sẽ khó sống yên. Thời gian lâu dần, những bí mật đó sẽ trở thành tri kỷ, thành lối dằn vặt trách móc nội tâm. Cho nên một số người lựa chọn cách chút bỏ đặc biệt để làm giảm áp lực cho chính mình, ví dụ như ghi lại chi tiết sự việc ra giấy. Tôn Học Vũ đại khái là loại người này. Trong nhật ký công tác của lão, ngoài những bí mật y đại biết đến được ghi chép tỉ mỉ, ý kiến chủ quan của cá nhân cũng lộ ra từng con chữ. Tôi và Sê Đề Dương đọc thật kỹ cuốn sổ. Giáo sư Trần là bạn cũ lộ lầm với Tôn Học Vũ. Trước đây cũng từng nhắc đến chuyện lão với chúng tôi. Thêm vào một vài suy đoán nữa, có thể dễ dàng hiểu được nội dung cuốn sổ ghi chép. Hóa ra cơ mật quốc gia mà giáo sư Tôn nhắc đến đúng thật là cơ mật quốc gia. Có điều không phải là đương thời, mà đa phần đều là tuyệt mật cổ đại. Các nét văn hóa cổ xưa như bói quẻ, đoán điểm, dự ngôn, ám thị, cả đồng lẫn tây đều được ghi chép lại. Nội dung và hình thức đa phần rất thần bí, khó hiểu. Trong số đó có lòng cốt xuất hiện sớm nhất vào thời Yên Thương, cũng chính là chữ vào kẻ bói khắc trên mài rùa. Học giả đời sau gọi những văn tự thần bí cổ quái khó giải thích này là thiên thư hay mê văn. Lòng cốt thiên thư ghi lại nhiều nội dung bói toán, điểm trời, bất tử, trường sinh. Việc giải mã thử vừa khó vừa khô khan nên ít người theo đuổi. Tuy rằng trong quan điểm của người thời này, nội dung những bói toán đó đó là điều nhảm nhí, là kết quả của thời kỳ khoa học còn chưa khai hóa. Nhưng đối với công tác nghiên cứu các hoạt động xã hội, kinh tế, quân sự, chính trị mấy ngàn năm trước thì lòng cốt thiên thư vẫn có giá trị vô cùng quan trọng. Nội dung công việc của Tôn Học Vũ chính là giải mã các bí mật cổ đại. Chuyên gia phụ trách thu thập mai rùa, sừng thú có khắc bằng tự phù hiệu cổ đại, được khai quật từ khắp mọi nơi. Tuy thu gom sắp xếp dễ dàng, nhưng để giải mã cả một hệ thống như mặt mặt cổ đại, không cùng bối cảnh lịch sử, mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào, thực khó hình lên trời. Có khi chỉ một phù hiệu đơn giản đã muốn mất vài tháng nghiên cứu khảo chứng rồi. Công việc gian khổ khô khăn này, sau một thời gian dài, đã biến giáo sư Tôn thành con người tính tình quay gở. Nhưng lão vẫn xì mề không rút chân ra được. Thậm chí nói lão già này đã bị tẩu hỏa nhập ma cũng không quá chút nào. Đến tận thời nhà Đường, khi cuốn Lòng cốt mê văn phả ra đời, việc nghiên cứu lòng cốt thiên thư cuối cùng mới có bước tiến triển thực sự. Nhưng từ đó đến nay lại gặp phải một trở ngại không thể vượt qua, đó chính là quẻ tượng và cơ số. Thời Tây Chu thịnh hành diễn quẻ, quẻ tượng từ những lần soi đuốc bói mài rùa là cảnh giới cao nhất của thuật bói toán, gọi là thiên cơ. Ngày này có thể rất nhiều người không lý giải nổi vì sao cổ nhân đã có thuật đoán hùng cát phúc họa mà còn phải dùng quẻ tượng diễn giải, chứ không miêu tả trực tiếp kết quả. Thực ra không phải chỉ có diễn quẻ đoán thiên cơ, các thuật tiên đoán trong lịch sử Trung Quốc như thôi bồi đồ, mã tiền khóa, mai hòa thì, thiêu bính cả đều hết sức mập mờ khó lý giải. Đa phần đều cố làm ra vẻ huyền hoặc, mang hết thảy những tiên đoán bí mật truyền lại bằng lời bóng lời gió, hoặc đủ kiểu tranh vẽ thì cả đều thế từ diễn giải ý nghĩa, cố tình không nói luôn giả kết quả. Kỳ thực loại hình này chính là cách thể hiện quan niệm truyền thống thời cổ đại. Cổ nhân cho rằng thâm mưu vi diệu, thiên chi cơ giã, tạo hóa biến dịch, thiên chi lý giã, luân thiên lý ứng nhân, khả giã tiết thiên cờ dĩ hoặc nhân, thiên tất phạt trì. Ý nói thiên đạo không ngừng biến đổi, có thể luận đàm để con người hiểu được đạo lý thiên nhân tương ứng, nhưng thiên cơ lại không thể nói rõ, bởi vì thiên cơ vi diệu dễ làm cho con người ta mê hoặc ngông cuồng. Thường có câu thiên cơ bất khả lộ, người quân tử phải tàng khí tại thần, đợi thời hành động. 16 quẻ chu thiên thời Tây Chu lại biến hóa cùng trời đất, soi sáng vật vật không gì giấu được. Theo những ghi chép trong lầu cốt thiên thư, khi kẻ số chu thiên ra đời,
Bà Điểm có quỷ kêu khóc. Sau đó nước sông Hoàng Hà dâng lên, nhấn chìm vô số người và súc vật. Chỉ vì cơ mật của tàu hóa đã bị tiết lộ từ đó, cho nên mới bị hủy mất 1/2, chỉ để lại 8 quẻ trên đời. Những quẻ bói thất lạc này đã trở thành nút thắt cổ trai trong công trình nghiên cứu của giáo sư Tôn. Quẻ tượng cổ đại ghi trên mai rùa lấy một hình vạn trạng, giống như một kho thông tin quý giá đổ sổ có 102. Nhưng không có quẻ số chu thiên thì cơ bản không cách gì lý giải. Thành quả cả đời lão dốc lòng dốc sức nghiên cứu chỉ thiếu mỗi chiếc chìa khóa thẹn chốt này thôi. Cũng bởi giáo sư Tôn tính tình bảo thủ, không hiểu nhân tình, lại ngoại giao kém nên thường không được coi trọng xứng đáng. Nhưng lão nhất quyết đâm đầu vào ngõ cụt, định tìm ra quẻ số chủ thiên, giải mã hoàn toàn quẻ bói lập cốt chủ thiên. Đến lúc đó trong ngoài nước đều chấn động, cũng không uổng công lão bằng lòng đổ tâm huyết. Bí mật cổ đại đa phần đều giấu trong các di chỉ cổ, mộ cổ hoặc hang động. Bởi vì mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất, không gian khép kín, minh khí tiền táng trong đó thường được giữ nguyên vẹn, nên giáo sư Tôn đặc biệt đặt nhiều hy vọng. Mỗi khi cơ quan khảo cổ phát hiện ra lăng tẩm mộ cổ, là lão chỉ chăm chăm vào mai rùa, sừng thú và chữ khắc trên đỉnh đồng, hy vọng tìm ra chút manh mối nào đó. Nhưng khảo cổ khai quật sau giải phóng đa phần đều là bị động. Những mộ cổ chưa từng bị phá hủy lại phải niêm phong bảo vệ theo quy định. Giáo sư Tôn quanh năm công tác tại cơ sở và hiện trường khảo cổ, những năm gần đây lại được tận mắt chứng kiến mộ cổ khắp nơi, mời cái giống cả mười. Không biết đã bị dân trộm mộ các thời lọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần. Có vài lần nhân viên khảo cổ phát hiện ra những mộ cổ tương đối ít hố đào, còn mầm thầm từ bên trong có ít nhiều còn lại vài món đồ. Ai ngờ khi vào đến nơi, đáy mộ đã bị đào lỗ chỗ như cái tổ ong. Thì ra dân trộm mộ thời xưa có thể quan sơn tầm táng, đã hòm tặng với địa cùng, tránh được đất dày đá lớn trên đỉnh mộ phần. So với kinh nghiệm khi giới và phương pháp kế truyền mấy ngàn năm của dân trộm mộ thời xưa, phương pháp khảo cổ ngày nay rõ ràng vụng về, lạc hậu và lẻ mề hơn nhiều. Chuyện này làm cho giáo sư Tôn đau đầu nhức óc, hận bọn trộm mộ đến tận xương tận tủy. Những tiền này từ cổ chí kim trả truyền con nối, đào mộ suốt mấy ngàn năm này mới dẫn đến cảnh đa phần lăng mộ với những vật vật quý giá chôn trong đó đều chỉ còn là một hố đất trống trơn. Nếu bọn trộm mộ không quá độc như vậy thì các loại quẻ tượng thần bí trong lồng cốt thiên thư đã được phá giải từ lâu. Giá trị và thành quả nghiên cứu của giáo sư Tôn sẽ được thừa nhận, lão đi tới đâu cũng sẽ được người ta kính trọng. Nhưng giờ lão chỉ có thể ngồi đó đố kỵ, than thân trách phận ngày này qua tháng khác, chốc chốc lại dở ra cái giọng bất mãn. Chút lòng tư lợi về địa vị học thuật cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần khác, giáo sư Tôn đã phải bùa của lòng cốt thiên thư. Nếu không làm rõ được lời giải về thiên cơ trong những quẻ bói khắc trên mài rùa kia thì đêm ngày lão ăn không ngon, ngủ không yên. Có lần giáo sư Tôn vô tình túm được manh mối quan trọng. Số là vào thời nhà mình, ở tỉnh Tứ Xuyên có một nhánh thế gia vọng tộc, trên giả thuần giả quỷ đi gây tai họa, rất giỏi yêu thuật, lại thông hiểu một phương thuật phong thủy gọi là quan sơn chỉ mê. Nam gọi là Thái Bảo, nữ xưng là Sư Lương. Bọn người này giỏi mê hoặc lòng người, thế lực to lớn. Cuối thời nhà mình đang được thống trị của chính quyền yêu đi rõ rệt, nên không làm gì được chúng. Đứng đầu quan sơn Thái Bảo là một người giàu đất đố đổ vách trong vùng họ Phòng. Ông ta hiểu được đạo lưu hỏa, luyện khí dương hình, có bản lĩnh thông thiên, gia sản vô địch trong thiên hạ, thu nạp vô số môn đồ đệ tử, tự phong là địa tiên. Người này không chỉ nghiện trộm mộ, đã khai quật không ít mộ cổ, mà còn nghiện cả xây lăng. Suốt mấy chục năm đã xây được một thôn địa tiên ngay trong lòng núi. Tuy gọi là thôn trạng, nhưng kỳ thực là âm trạch, cũng chính là huyệt mộ. Ông ta đem số binh khí quần quách, đần đỉnh và từng gốm đào được, thậm chí cả các loại vật liệu xây dựng quý hiếm trong mộ như gạch gỗ cũng được ông ta nhất loạt sưu tầm trong mộ hành của mình. Xây lên rất nhiều mộ thất phong cách quái dị, bên trong cũng bố trí đủ các loại bẫy dập. Trong thành địa tiền còn đúc cả vách sắt bản bạc, đặt toàn cơ lầu chất đầy vật khí báu trong sân lăng các chiều. Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại, vị quan sơn thái bạc này có thể đã mắc phải một chứng thần kinh bất thường nào đó, rất có thể là một kẻ điên say mê phong thủy lạc mộ, bẫy dập thái quá. Không biết vì động cơ gì mà suốt nửa đời người của hắn chỉ lo xây dựng cho mình một bảo tàng mộ cổ như thế. Có truyền thuyết nói rằng người này đã đào được một ngôi mộ tán lớn trong vùng, khai quật được lăng cốt quẻ đồ, biết được thiên cơ bên trong. Từ đó trở đi tính tình thay đổi, cho nên mới xây thôn điện tiền chôn giấu sự thật cho trăm năm sau. Còn nguyên nhân thực sự khiến ông ta xây dựng quan sơn lăng thì chỉ mình ông ta biết mà thôi. Cuối đời nhà mình, giặc cỏ Trường Hiến Trùng dẫn đại binh tiến vào đất Xuyên. Ông ta bèn dẫn toàn bộ gia tộc trốn vào núi sâu, đem hết nam nữ lão ấu trong tộc và đám thợ đào núi xây lăng giết ngay trong mộ. Sau đó khởi động cơ quan thả đá triệt mộ, chôn sống luôn bản thân mình bên trong. Dân địa phương đều gọi thôn điện tiền thần bí này là mộ phong vương. Nhưng từ đó về sau không còn ai biết vị trí thôn điện tiền ở đâu nữa. Việc này không có trong sử liệu ghi chép rõ ràng, chỉ là giáo sư Tôn trong chuyến công tác Tứ Xuyên nghe được sân dân kể các truyền thuyết về điện tiền âm trạch. Xong mỗi người kể một kiểu, thậm chí không có phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Và lại cùng với thời gian, người biết chuyện này cũng càng ngày càng ít đi. Giáo sư Tôn trong quá trình công tác dần tiếp cận được nhiều thông tin khiến lão càng thêm tin tưởng. Quả thật vào thời nhà mình từng có thôn điện tiền của quan sơn thái bảo. Năm đó đội giặc cỏ của Chiến Hiến Trùng sau khi vào Tứ Xuyên đã nhất loạt đảo núi quật mộ. Sử sách còn ghi rằng giặc cỏ vào sát huyền địa để tìm kiếm kim thư ngọc phù và long cốt thiên thư giấu trong điện tiền, không tìm được nên giết 20,000 người đem xác lấp khe. Rất có thể toán quân nông dân muốn quật mộ quan sơn nhưng không tìm ra vị trí, bèn giết dân chúng địa phương chút hận, sau đó đem xác lấp đầy hố rãnh đã đào. Ngoài ra còn một số ghi chép vụn vặt cũng chứng thực việc này từ những góc nhìn khác. Bên trong các nhà bảo tàng mộ cổ sâu trong đất Tứ Xuyên do kẻ trộm mộ dốc lòng xây lên này, tàng chứa vô số mẫu vật quý hiếm của mộ cổ nhiều đời. Không chỉ vậy, nhiều khả năng còn có mật khí kẻ bói thời thầy chủ. Thế là giáo sư Tôn bèn làm báo cáo đề nghị cấp trên phê chuẩn cho phép lão lập một tổ chuyên gia tới Tứ Xuyên tìm thôn điện tiền. Kết quả lại bị nhiều người chỉ trích, bảo lão chỉ giỏi nghĩ viển vông, quan sơn thái bảo chẳng qua chỉ là truyền thuyết dân gian. Hiện nay sức người sức của đều hết sức khó khăn, sao có thể chỉ dựa vào thông tin vô căn cứ mà hao tổn nhân lực vật lực đi tìm ngôi mộ, về cơ bản là không tồn tại trên đời được. Giáo sư Tôn vấp phải cái đỉnh, bị bọn người bảo là thần kinh nên đành nín nhịn, âm thầm thu nhập tài liệu. Mỗi lần đi công tác Tứ Xuyên đều tranh thủ thời gian lên lỏi vào các làng bản, nghe ngóng điều tra khắp nơi. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, lão càng phát hiện ra rằng vị trí cụ thể của mộ cổ quan sơn về cơ bản là không thể tìm ra. Nghe nói trong các ngành nghề truyền thống của Trung Quốc, đứng đầu chính là mộ kim hiệu ý, tinh thông tập long siêu sơn, phần kim định huyệt. Thuyết quan sơn chỉ mê của quan sơn thái bảo lại bắt nguồn từ cổ thuật được phái phát khiêu mộ kim lưu truyền từ thời Hậu Hán, nên nắm rõ về phong thủy thành ngô hơn hết. Quan sơn thái bảo vốn là cao thủ trong nghề trộm mộ, lăng mộ họ xây chắc chắn được trang bị những phương pháp chống trộm người thường không thể nào tưởng tượng. Thậm chí ngay cả địa điểm chính xác cũng vô phương tìm kiếm. Có thể trăm ngàn năm nữa, câu đố về mộ cổ địa tiền vẫn chỉ là một truyền thuyết dân gian. Chương thứ 54 kết thúc. Liệu những bí mật của giáo sư Tôn là như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.